Thì cái phần chánh văn sau khi Đức Phật kêu ngài Xá Lợi Phất mà nói lại những cái duyên sự, những cái cảnh giới của cái cõi Di Đà, của tịnh độ, thì ngài mới nói lại với ngài Xá Lợi Phất cái lý do tại sao mà cái cõi kia được gọi là cõi Di Đà của tịnh độ, tại sao mà Đức Phật kia thì có cái danh hiệu là Đức Phật A Di Đà. Thì quý vị thấy rằng trong cái đạo Phật đó, ai đây có niệm hồng danh Phật, có lại tam chư Phật, bốn chư Phật đó, thì chúng ta thấy rằng tất cả một vị Phật thì có một cái danh hiệu riêng. Và thì thường chúng ta niệm thì cứ biết là niệm Phật, thì thực sự một danh hiệu Đức Phật như vậy có cái ý nghĩa riêng của nó, có cái ý nghĩa riêng của tại sao Đức Phật có lấy danh hiệu đó mà không lấy danh hiệu khác. Thì Đức Phật A Di Đà sở dĩ có tên là A Di Đà đó là bởi vì cái thọ mạng của ngài vô lượng vô biên, và cái hào quang của ngài cũng là vô lượng vô biên. Thì chẳng những là ngài chính đức từ phụ A Di Đà thọ lượng vô biên, mà ngay cả nhân dân, tức là những người sanh ở trong cõi nước của ngài đó, thì cũng được thọ lượng vô mạng vô biên nữa. Thì sau đó thì Đức Phật mới gọi tiếp và nói thêm rằng ông Xá Lợi Phất, từ khi Đức Phật A Di Đà thành Phật tới nay đã 10 kiếp rồi. Thì ở đây quý vị nào có từng tụng kinh Pháp Hoa đó thì biết là cái tiền kiếp Đức Phật A Di Đà có rất nhiều lần ngày xuất gia từ ngày thành Phật. Ở đây nếu vị nào có tụng kinh Di Đà, tụng kinh Pháp Hoa thì biết rằng có một cái thời có vị là Phật là Đại Thông Chí Thắng có 16 vị dương tử xuất gia, rồi trong đó có vị vương tử thứ 9 thành đạo là Đức Phật Di Đà. Trong kinh Liên Hoa thì cũng nói là có cái thời Đức Vua là vô vua chánh niệm phát tâm xuất gia rồi thành đạo thì là A Di Đà. Hay là có một cái chuyện khác là ngày Pháp Tạng Tỳ Kheo xuất gia thành Phật thì là A Di Đà. Thì thực sự nói trong này nó là 10 kiếp rồi đó. Thì cái ý nghĩa nó là gì? Quý vị có phải là 10 kiếp chúng ta đếm là 1, 2, 3, 4 không? Không phải vậy. 10 kiếp đó có nghĩa là đã lâu rồi, đã lâu rồi. Bởi vì ví dụ như là một kiếp thì bao nhiêu năm đó, mấy triệu năm đó, 10 kiếp rất là lâu rồi. Mà thực sự ra cái chỗ này nè, thì cái hình, những cái kiếp mà ngài hiện ra là ngài Tỳ Kheo Pháp Tạng, hay là dưới thời vua, thì hiện là vua Tánh Niệm vân vân á, thực sự chỉ là cái ứng thân của ngài thôi. Còn trong đạo Phật á, thì về cái pháp thân á, thì từ trước tới giờ vẫn là thành Phật. Thì quý vị đọc cái chỗ này, nếu mà chúng ta hiểu được cái chỗ mà tìm cái thập kiếp, tức là từ vô thủy, từ thủy tới bây giờ đã thành Phật rồi. Có như vậy chúng ta mới hiểu được rằng ở trong kinh tại sao nói rằng mình, ở trong kinh Pháp Hoa đó mình nói rằng nếu mà nhìn một niệm năm vô Phật gia dĩ thành Phật đạo đó. Ở đây quý vị đọc kinh Pháp Hoa thì có tin chỗ đó không? Có tin không? Ở trong kinh nói rằng nhất niệm năm vô Phật gia dĩ thành Phật đạo. Quý vị niệm một tiếng Nam Mô Phật thành Phật rồi à? Ở đây quý vị có nghĩ rằng mình thành Phật rồi không? Có không? Có chứ. Mình thành Phật chứ. là vì quý vị đừng có tưởng Phật. Nếu quý vị tưởng Phật là ngồi như vậy đó để cho chúng ta lại lục đó, thì cái này là Phật gì quý vị? Là báo thân Phật, là cái Phật hiện ở thế gian. Còn nếu mà hiểu Phật là nhất niệm Nam Mô Phật Gia Diễn Thành Phật Đạo, thì đã một niệm Nam Mô Phật thôi đã thành Phật rồi. Thì Phật, tôi nói quý vị, Phật có hai thế, có hai cái hình thức khác nhau. Một là thế gian Tam Bảo, thế gian Phật Bảo là gì nè, là cái hình tướng cốt tượng vân vân. Còn cái thứ hai là giữ vị là xuất thế gian Phật Bảo là gì? Phật thường thường quý vị nói là có Phật, có Pháp, có Tăng. Phật tượng trưng cho gì? Phật tượng trưng cho giác ngộ, Pháp tượng trưng sự thật, Tăng nó tượng trưng cho phạm hạnh. Vậy thì khi nói giác ngộ thì quý vị nói rằng tôi đã thành Phật có nghĩa là sao? Nghĩa là tôi đã có giác ngộ. Quý vị có giác ngộ không? Có không? Có chứ. Nếu không có giác ngộ, quý vị không có ngồi đây bây giờ. Bởi vì giác ngộ là sao? Gọi là giác ngộ là thấy được con đường đi. Mình biết được con đường, mình tin được con đường. Nói giác ngộ á, thành thử là khi mà chỗ này nè, mà nói đọc cái kinh Pháp Hoa, quý vị nói rằng, ai hỏi rằng, nói rằng trong kinh nói rằng một niệm Nam Mô Phật thì đã thành Phật đạo rồi, đã thành Phật rồi. Vậy thì hỏi quý vị là quý vị thành Phật chưa? Mà quý vị nói là chưa đó, thì sao? Nếu nói chưa thì kinh nói sai. Vì trong kinh nói là một tiếng niệm Phật cũng thành Phật rồi. Nếu nói chưa thì là kinh nói sai. Mà nói thành Phật rồi đó, thì sao? Thì đừng có hiểu lầm là mình thành Phật như là Đức Thế Tôn ngồi đó mình làm phải vậy. Thì trong kinh nói là khi mình niệm Phật là thành Phật rồi, nghĩa là sao? Nghĩa là khi thành Phật rồi đó, mình đã thấy được cái chỗ giác ngộ. Nhiều ít giảng biết, nhưng mà trong khi niệm Phật đó, thì vì cái niệm giác ngộ mình mới niệm Phật. Nghĩa là niệm Phật ở đây chứ là niệm giác ngộ. Và tất cả chúng ta ở đây phải nói rằng không ít thì nhiều thì đều có giác ngộ hết. Nếu không có giác ngộ thì chúng ta không có tới chùa, nếu không có giác ngộ chúng ta không có ngồi đây nghe kinh, vân vân. Vậy thì cái giác ngộ mà chúng ta có đó, thì trong đạo Phật có hai loại giác ngộ. Một cái là giải ngộ, một cái là liễu ngộ. Đức Phật Thích Ca ngày xưa đó, ngài ngồi dưới gốc Bồ Đề, ngài được cái liễu ngộ, như là ngài giác ngộ hoàn toàn. Còn chúng ta gọi là giác ngộ, mà chúng ta giác ngộ một phần thôi, thì gọi là giải ngộ, như là chỉ ngộ một phần thôi, mới ngộ một chút chút thôi. Biết được là thế gian có những cái khổ, biết được là ở chùa, tin tưởng vào Đức Phật thì tới chùa, thì cái đó mới có chút chút thôi. Vậy thì nếu mà chúng ta tiếp tục cố gắng á, thì cái giải ngộ sẽ đưa tới cái liễu ngộ, tức là cái ngộ nhỏ nó sẽ dần dần đưa tới cái ngộ lớn. Cái điều là chúng ta phải kiên trì cố gắng thôi. Thì đoạn tiếp Đức Phật nói rằng lại nữa ông Xá Lợi Phất, Đức Phật A Di Đà kia có vô lượng vô biên thanh văn, đệ tử thanh văn, mà các vị đều là bậc A La Hán, đệ tử thanh văn của ngài rất đông, không thể đếm tính mà biết hết được. Cả đến chúng Bồ Tát cũng nhiều như thế. Thì quý vị thấy rằng thường thường á, trong khi mà trong kinh kết tập Đức Phật Thích Ca, thì thường thường ngài có bao nhiêu vị đệ tử quý vị? Đức Phật Thích Ca thường thường ngài thuyết pháp thì có 1.250 vị tùy theo, tức là những vị đệ tử thanh văn á. Còn Đức Phật A Di Đà thì là sao quý vị? Vô lượng vô số vô biên, nhiều không tính hết được. Và tất cả những đệ tử thanh văn của ngài đều là bậc La Hán. Là thanh văn là những người xuất gia gọi là thanh văn. Nhưng mà những người xuất gia đó không phải là 100 người xuất gia đều đạt được bậc La Hán hết. Thì ở đây á, toàn là những bậc A La Hán. Mà nếu nói A La Hán thì chúng ta nghĩ rằng tịnh độ tức là cõi của những người chủ thừa, nhưng mà không phải như vậy. Bởi vì sau đó ngài nói tiếp, cả đến chúng Bồ Tát cũng nhiều như thế. Có nghĩa rằng cái cõi thế gian này chúng ta thấy rằng á, đi tìm một người đi tu đã là khó rồi. Ngài Sư Đức Phật cũng không có rõ ngài có bao nhiêu đệ tử. Thì thường thường khi mà nói pháp á, thì là có 1.250 vị. Còn ở trên cõi cực lạc á, thì ngài A Di Đà có vô lượng vô số vô biên, đếm không hết, kể không hết. Và bên cạnh những vị đệ tử thanh văn A La Hán thì lại còn có chúng Bồ Tát nhiều như vậy nữa. Thì chúng ta thấy rằng nếu mà chúng ta được sanh về tịnh độ thì hết sức là thích thú. Bây giờ ở đây quý vị thấy rằng kiếm một người đi tu phàm tăng đã là khó rồi, mà kiếm một vị A La Hán là khó hơn nữa, huống chi là cái vị Bồ Tát. ở đây là giả sử tôi nghĩ rằng nếu có vị nào mà biết là nó là có cái vị Bồ Tát ở đâu đó, đại khái là ở tiểu bang nào thì nhất định chúng ta cũng phải tới rồi đảnh lễ với Bồ Tát. Nhưng mà cái này thì ở trong tịnh độ đó thì là vô lượng vô số các bậc La Hán và Bồ Tát. Thì ngài nói tiếp là ông Xá Lợi Phất, cõi nước Đức Phật A Di Đà kia thành tựu công đức trang nghiêm như thế. Cái đoạn này thì Đức Phật mới kêu ngài Xá Lợi Phất mà tóm lại cái phần ý ở trên. Cái thành tựu công đức trang nghiêm, tức là cái công đức trang nghiêm là những cái phần Đức Phật đã kể bài trước á. Cái cõi nước thanh tịnh, Đức Phật thanh tịnh, cây thanh tịnh, cái chim thanh tịnh, và luôn cả những cái chúng thanh tịnh, tức là cây thanh văn, đệ tử thanh văn và Bồ Tát. Lại nữa ông Xá Lợi Phất, các chúng sinh trong mười phương sinh sang cõi nước Cực Lạc đều là các vị chứng ngôi bất thối chuyển, mà trong đó có nhiều vị nhất sanh bổ xứ. Số lượng các vị ấy rất nhiều, không thể đếm tính mà biết hết được, song chỉ có thể dùng chữ vô lượng vô biên vô số để nói được mà thôi. Thì ở đây đó, Đức Phật mới gọi ngài Xá Lợi Phất và cho biết rằng các chúng sinh trong cõi Phật đó thì là đều là các vị chứng ngôi bất thối. Ở đây thì quý vị thấy tại sao gọi là chúng sanh, là các chúng sinh ở mười phương sinh ra Cực Lạc đều là các vị chứng ngôi bất thối. Vậy thì chúng sanh thường thường chúng ta nghĩ là chúng sanh tức là chúng ta đây, những người lăn lộn ở trong sáu nẻo luân hồi gọi là chúng sanh. Nhưng mà những người sanh thân tịnh độ đó thì thấp lắm cũng là hạ phẩm hạ sanh. Mà hạ phẩm hạ sanh thì những người đó đều là những người mà có cái năng lực vô biên, có sự sống vô biên. Nhưng mà dù sao nữa thì kể cả Bồ Tát thập địa đối với Phật thì vẫn còn là chúng sanh. Thì chúng ta đừng nghĩ là chúng sanh là những người như chúng ta đâu, không phải. Kể cả những Bồ Tát thì đối với Phật thì vẫn gọi là chúng sanh. Thì ở đây đó, Đức Phật mới cho ngài Xá Lợi Phất biết rằng tất cả những cái người sanh sang nước Cực Lạc đều là những vị chứng ngôi bất thối chuyển, và trong đó có nhiều vị nhất sanh bổ xứ. Tức là sao quý vị? Tức là những người nào ở trong cái cõi mười phương mà cầu sanh về tịnh độ và sanh sang nước đó rồi đó, thì đều là ở cái chỗ gọi là bất thối chuyển. Bất thối chuyển là sao? Nghĩa là không có lui sụp, không có lui, không có sụp. Thì lúc nào cũng tiến lên cái con đường đạo nghiệp của mình hết á. Ở còn chúng ta thì chúng ta có được cái bất thối chuyển chưa? Được chưa quý vị? Chưa. Mình phàm phu thì sao? Lúc nào cũng sanh tâm xối chuyển. Tới chùa thấy Phật, thấy với thầy gặp nhau thì muốn tu. Rồi bỏ về nhà thì sao? Công việc nhà thì là cái này cái nọ cái kia nó quay cái hết muốn tu rồi, quên mất cái chuyện tu rồi. Tại khi chúng ta phàm phu á, khó giữ được cái lòng mà bất xuất chuyển lắm. Chúng ta tu 10 ngày, nghỉ ngày ha, rồi lâu lâu tu 1 năm, nghỉ được 2 năm. Tôi nhớ cái chuyện này thích cười, bất xuất chuyển, tôi kể quý vị nghe câu chuyện thiệt. Hai tuần trước tôi giảng kinh đến Trường Quang á. Trước khi tôi đi giảng thì có ông bà đó bảo đi, tôi qua đây lâu rồi. Hồi tôi bảo ở bên trại tị nạn á, thì có cái phát tâm, sợ quá thì sợ chết quá đi. Rồi phát tâm cạo cái đầu ăn chay một tháng. Rồi hôm đó là tới thăm tôi, rồi nói thăm nơi thầy bây giờ coi cho tôi, mong tôi chịu tội giùm nha. Nói thầy bây giờ tôi hồi trước tôi lỡ tôi giấy cạo đầu rồi ăn chay một tháng rồi để chậm chậm được không thầy? Rồi qua Mỹ mấy năm rồi để chậm chậm nữa, nó là cái lòng là thối chuyển đó, thối chuyển đó. Thành thử ra tại sao chúng ta thối chuyển cái việc mình cái để ý biết mình tại sao mình thối chuyển không? Cái lý do mình thối chuyển là phần lớn cái người phàm chúng ta do cái cảnh mà bị thối chuyển, do cái cảnh, do cái chỗ chúng ta ở mà bị thối chuyển. Tới chùa thấy người ta lại Phật, ha, thấy những người lớn trẻ nhỏ lại Phật, thấy tu hành thì mình do cái cảnh đó, mình nếu như cái cảnh mình phát tâm mình tu. Còn về nhà thì sao? Con bên cháu bên tiền của bên điền đất bên thì khi đó thì cái tâm mình nó hướng về cái điền đất cái của cải. Vậy thì do cái cảnh á, mình cái người mà những cái người mà thượng căn thượng trí đó thì họ nói ở chợ tôi cũng được đó, ở chợ tôi cũng được. Nhưng mà đối với mình là những người mà hạ căn hạ trí á thì sao có bị tùy cái cảnh mình thôi. Ở đây có bị cái để ý hay không? Gần người bạn mà ham đi chùa thì mình có cái hướng mình đi thường. Còn gần cái người ở chung với người mà không thích đi chùa, thích đi chợ búa thì mình có khuynh hướng mình thích đi theo chợ búa. Vậy thì do cái cảnh mà cái phàm phu chúng sanh như mình, do cái cảnh mà mình nương theo mình thôi. Chứ còn nếu mà mình không vững á thì sơ ý là mình bị cảnh lâu rồi. Mình nhớ là trong Pháp Vũ Đàn Kinh Lục Tổ có nói đó, cái người tụng kinh Pháp Hoa nếu mà mình giỏi đó, mê đó, cái lỗi ngộ thì mình chuyển được Pháp Hoa, còn hãy mê thì bị Pháp Hoa nó chuyển là vậy. Là bây giờ mình như vậy, mình ở thế gian lẫn lộn như vậy nè, nếu mình ngộ, mình thấy được con đường đi, mình chú quyết mình đi á, thì mình chuyển được thế gian, ở nhà tu cũng được. Nhưng ngược lại nếu mình lang bang, mình phàm phu, mình sơ cơ đó, thì là đi vào chùa tu mới được, ở nhà tu không được. Là bởi vì do cái cảnh ở bên ngoài nó chuyển mình. Vậy thì còn ở trên này đó, ở trong đạo Phật, trên lên cái tịnh độ đó, thì tất cả những người lên đó đều ở ngôi bất thối chuyển. Tại sao họ bất thối chuyển? Không có ai thối lui hết. Mình thì ba hồi lúc mình thấy thành Phật thì thấy Phật nữa là con phát tâm thành Phật. Đó rồi chút về thành Phật bộ khó quá, thôi thành Bồ Tát cũng được, thành Văn cũng được. Cái này có cái gì? Tôi kể mình nghe một câu chuyện. Trước có một cái hòa thượng, có một chú sa di theo hầu nè. Thì hòa thượng là bậc A-la-hán. Chú sa di đi với ngài đi phát thực, đi xin ăn á. Thì thấy mùa ta làm ruộng, dòm thấy người nông phu cực khổ quá, chân lắm tay bùn, rồi thấy thương quá. Cái chú sa di đó mới phát tâm, nó tội nghiệp quá, khổ quá, chúng sanh vì biến ăn mà phải khổ, bao nhiêu loài trùng chết rồi phải cực khổ dân nắng và mưa, tôi ráng tôi tu thành Phật tôi độ họ. Thì ông thầy ấy, ông biết được cái tâm của người đệ tử, cái ông đứng lại nó thôi mời đi trước. Là bởi vì sao? Bây giờ ông thầy là một thanh văn A-la-hán, ông đệ tử là sa di đã mời ông thị trước đó rồi. Thì ông nhỏ ông cũng nghe đi trước một hồi, ông nói cha bộ mệt quá, tu là thành Phật độ người biết bao nhiêu mà hết, biết bao lâu mới hết, thôi mình tu cho mình thôi. Khi đó ông thầy nói thôi chú trở lại đi sau lưng tôi. Mình cũng vậy đó quý vị. Ở đây mà quý vị có việc nào suy nghĩ về mình á, thì mình thấy cái tâm tư mình không có, không bao giờ nó cũng ở một chỗ không có. Bữa nay thì mình thấy mình muốn, nhưng rồi mai thì lý do nào đó mình lại thối lui, mình lại thối lui. Có khi là mình tự dối mình á, tự dối mình á. Ví dụ mình trong bụng mình á, nó là mình thôi để mình phát tâm mình lại Phật hay lại Hồng Danh, lại 108 lại đủ 108 lại. Đó rồi cái bữa đó lại đâu nửa chừng cái làm biến, sanh tâm làm biến. Nó thôi bây giờ đâu có cần lại đủ, lại cái tâm mình là quý rồi. Vậy thì có khi tự dối mình bằng cái nói là cái tâm mình là quý rồi. Tôi hết có tôi biết là có thật sự có nhiều người tự dối, không có tự dối mà tự an ủi mình bằng cách đó. Ví dụ đi chùa ha, có người nó muốn đi chùa đó, thì đi chùa thì Phật ở trong tâm. Thì nói như vậy đến chi để biện minh, để tự biện minh cho mình để khỏi đi chùa. Vậy thì chúng ta cũng phải cố gắng để nhớ là chúng ta hãy trên cái con đường đạo Phật đó. Đạo Phật là cái con đi trong cái đạo Phật là đi cái đường nước ngược chiều, nước ngược. Nếu mà chúng ta không tiến thì chúng ta lụt, chúng ta không tiếp tục tinh tấn thì chúng ta lúc nào chúng ta nuôi mất, chúng ta không hay. Vậy thì khi bị lên tịnh độ thì không có tình trạng này. Tại sao vậy? Bởi vì như quý vị đoạn trước á, thì khi mà lên tịnh độ rồi thì nhất thiết chư thuận thiện nhân câu hộ nhất xứ. Tất cả những người sanh đến quả tịnh độ á, đều là những người thuận thiện. Thiện mà là thuận thiện á, thiện là lành, mà thuận là cực lành, những người cực lành mới được sanh lên tịnh độ. Và khi mà chúng ta phạm phu sanh lên tịnh độ á, thì sao? Cái hoàn cảnh, cái bối cảnh tịnh độ á, nó giúp chúng ta lúc nào cũng khởi cái tâm tinh tấn, không có phải là thối chuyển. Tại sao vậy? Một là cái hào hoang trợ lực trợ điện của Đức Phật, Đức Phật A Di Đà hào hoang ngày chói khắp mười phương. Hai là sao quý vị? Quý vị nhớ cái gì? Tự nhiên hồi trước mình kể đó. Một là hào quang Đức Phật, hai là những chúng sanh ở trong đó. Bởi vì tất cả những người trong đó đều là thiện hết á, mà mình gần những người thiện thì sao quý vị? Mình trở thành thiện. Trong kinh A Hàm Đức Phật có nói đó, cái người mà làm thiện ở gần người thiện á thì cũng như cái người trong sương vậy đó, mình không thấy ướt nhưng mà mình mát. Còn cái người Việt Nam mình có câu sao? Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Vậy thì hào hoa Đức Phật gia hộ mình là một, gần gũi những chư thượng thiện nhân. Cái thứ ba nữa là lúc nào mình cũng nghe được cái tiếng nói pháp màu, tiếng nói thiện đó. Bây giờ ở thế gian này đó, một tuần lễ quý vị nghe pháp một lần ha, mà nghe một lần này có được không giờ? Nhưng mà ở trên kia quý vị thấy á, chim trời, cái chim cũng biết nói pháp, cái cây cũng biết nói pháp nữa, thì chúng ta sống lúc nào cũng trong cái tiếng thác của Đức Phật, trong pháp âm của Đức Phật. Mà như vậy thì sao quý vị, làm sao phát triển được? Bao giờ cũng có người bạn lành kế bên, bao giờ cũng có tiếng nhắc nhở mình, thì không bao giờ phát triển được hết. Mà chẳng những không phát triển mà những người sanh trên đó đều là những vị nhất sanh bổ xứ. Nhất sanh bổ xứ nghĩa là sao? Nhất sanh là có một lần, một kiếp. Bổ xứ là được bổ đi làm trụ xứ, làm Phật ở một phương. Vậy thì khi sanh về tịnh độ, chẳng những mình làm cái thần dân, làm chúng sanh có tịnh độ đối Phật Di Đà không, mà mình còn là Phật ở trong một kiếp nào đó. Đức Phật nhất sanh bổ xứ cho là làm Phật. Một cái lúc nào đó mình sẽ làm Phật. Như bây giờ chúng ta gọi, tôi thường gọi Đức Di Lặc là cái bậc nhất sanh bổ xứ đó. Là bởi vì Ngài được bổ xứ làm cái giáo chủ Hội Long Hoa, cái đoạn cõi đời chúng ta này, trong tương lai. Nhưng mà khi lên trên tịnh độ rồi thì tất cả những vị đó đều là những bậc nhất sanh bổ xứ, ai cũng thành Phật được hết. Cái chỗ này đó thì quý vị thực sự đến người đạo Phật đừng ngại. Khi quý vị nghe thì tôi biết là có nhiều người tu thiệt, nhưng mà nghe nói mình thành Phật đó thì sợ. Khi mà họ theo đạo Phật họ tu, họ chỉ mong những cái điều mà sao quý vị, chỉ mong yên lành ha, chỉ mong mạnh khỏe, rồi chỉ mong là sau đó cho chết cho nó gọn, chỉ mong giàu có kiếp sau, chỉ mong như vậy thôi. Mà thường ít có nhiều người dám mong là thành Phật, ít lắm. Người chúng ta khi đạo Phật, các Đức Phật có cái điều là khác với các tôn giáo khác. Các tôn giáo khác thì khi này cứ quỳ lụy, cứ cầu nguyện, rồi những vị giáo chủ đó sẽ tùy theo cái sự thương tưởng của vị giáo chủ đối với những người tín đồ, mà thì chủ sẽ ban thưởng, sẽ dỗ vui á, hãy thương người trung thành nào đó thì cho cái gì đó. Đức Phật không có như vậy. Thì bao giờ thì Ngài cũng muốn là chúng ta như Ngài vậy đó. Quý vị thấy ở trong kinh Phật có nhiều đoạn là ngồi như vậy, nhưng mà Ngài nhường cái chỗ ngồi của Ngài cho người đệ tử. Là tại sao vậy? Bởi vì cái thâm ý Đức Phật bao giờ cũng là muốn cho chúng ta thành Phật. Cái đó là trong kinh Pháp Hoa Đức Phật nói tại sao mà Ngài Đức Phật ra đời, là bởi vì muốn cho tất cả chúng sanh á, sao quý vị, ngộ nhập Phật chi kiến, đi vào chỗ thấy được như Phật. Thì Ngài không có độc tài, Ngài không có thế giới của độc tài, mà Ngài muốn tất cả chúng ta đều ngồi chung một chỗ ngồi như Ngài. Mà cái vấn đề đặt là chúng ta phải tin, phải làm theo Ngài mới được. Thì trên cõi tịnh độ đó thì chẳng những là những người đó bất thối, mà những người đó còn như vậy nhất sanh bổ xứ thành Phật. Ở đây quý vị có tin là mình thành Phật không? Có không? Nhất sanh bổ xứ thì là một kiếp nào đó thành Phật. Mà một kiếp nào đó thành Phật thì có thể có nghĩa như vậy. Nếu ta nhìn trong nghĩa đen á, thì có thể là trăm ngàn năm sau, 500.000 năm sau thành Phật. Nhưng mà nhìn theo cái nghĩa mà về lý á, thì sao quý vị? Có những khi chúng ta thành Phật, mà có những khi chúng ta là A-tu-la ngay trong cõi đời này. Khi nào chúng ta thành Phật? Khi mình lên được cái lúc nào đó là mình thanh tịnh nha, chẳng thiện, chẳng ác, mình không có nghĩ thiện, không có nghĩ ác, một lòng niệm Phật, khi đó là Phật. Mà ngược lại, khi mà ngồi đây rồi á, mà đương nghe đứa nhỏ giảng, đương nghe thầy giảng kinh, đứa nhỏ ngoài nó khóc la làng, nổi xanh nổi bực trên á, thì khi đó ngay trong góc mình là chúng sanh, mình là A-tu-la. Vậy thì mình có thể là Phật, có thể là A-tu-la, có thể là địa ngục, ngạ quỷ đủ hết á, ngay trong cõi đời con kiếp này nè. Vậy thì hiểu là nhất sanh bổ xứ, có thể là mình thành Phật ở trong tương lai, nhưng ngược lại là trong cái chỗ này nè, có khi một ngày 24 giờ, một giờ có 60 phút, thì có khi một phút trước mình là Phật, một phút sau mình là ác quỷ. Vậy là tùy theo cái tâm niệm của mình, tùy theo cái tâm niệm của mình. Vậy cái chỗ này nha, tức là có hai cái sự và cái lý. Nếu về sự á, thì có thể là tất cả chúng ta đều thọ ký hết, sau này có thể là có thành Phật. Mà thành Phật như vậy á, thì không biết đời nào, không biết kiếp nào, bởi vì mình so thì cái tội nhiều hay là phước nhiều. Ha, thành ra cái tội thì phải chịu cái quả báo. Vậy thì phước thì được hưởng cái chuyện đó. Vậy thì nếu mà tính về sự thì là có một lúc nào đó chúng ta thành Phật. Nhưng mà chắc là trước khi mà chúng ta thành Phật, chúng ta phải trăm năm, trăm kiếp, ngàn kiếp bị đọa trong địa ngục trước cái đã, để trả cái tội báo cũ. Nhưng mà về lý thì chúng ta cũng thành Phật được, nhưng mà có thể là 5 phút sau, một lúc nào đó lộng thanh tịnh thành Phật, giác ngộ thành Phật. Mà hãy cái niệm sau là cái niệm mà si mê á, thì trước là bị đọa vào ác quỷ, ngạ quỷ. Này ông Xá Lợi Phất, chúng sinh trong cõi Ta Bà được nghe kinh này nên phát nguyện sinh sang cõi nước Cực Lạc kia, sở dĩ thế là sao? Vì được cùng hội họp tại một nơi với các bậc thượng truyền nhân như thế, thì Đức Phật Thích Ca mới kêu Ngài Xá Lợi Phất mà nhắc nhở một lần nữa. Lần đầu á, thì các kinh khác thì các vị tùy theo hỏi, Đức Phật mới nói. Còn ở chỗ này á, không ai hỏi mà Đức Phật kêu mà nói. Rồi cái chỗ này á, cũng không ai nói gì hết mà Đức Phật kêu Ngài Xá Lợi Phất mà nhắc lại một lần nữa. Là chúng sanh trong cõi Ta Bà nè, nghe được cái kinh này nên cầu sanh về cõi đó. Cái chỗ này mới thấy được cái sự thương xót của Đức Phật đối với chúng ta. Nếu Ngài không kêu mà nói đó, thì chắc là không có kinh này. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì những đệ tử thanh văn của Ngài đó, không có ai có được thiên nhãn mà thấy được cái quả cực lạc. Không được, không biết có cái chỗ nào là cực lạc, mà không biết làm sao hỏi. Thật ra vì Đức Phật thấy thương xót chúng sanh đời sau, thì Ngài tự miệng Ngài nói ra, tự Ngài Ngài kêu Ngài Xá Lợi Phất để Ngài nói. Cái chỗ này cũng vậy, thì Ngài Đức Phật mới kêu Ngài Xá Lợi Phất nhắc nhở chúng sanh đời sau á, là chúng ta nên nguyện sanh về nước đó. Thì chúng ta thấy rõ ràng Đức Phật rất là thương xót. Chính Đức Phật nói với chúng ta đó là sau này, chính chúng ta ở đây bây giờ là nên nguyện sanh về cõi nước đó. Tại sao vậy? Bởi vì như Ngài đã nói là sanh về đó rồi đó, thì cũng như người mà chư thượng thiện nhân có hội nước sớm, tức là cùng những bậc thượng thiện nhân ở đó. Còn chúng ta ở đây chúng ta thấy sao thế nào quý vị? Có được chung với thượng thiện nhân không? Ở đời quý vị thấy quý vị khổ về cái gì? Hôm trước tôi có chở quý vị nghe năm tuần trước, có cái ông đó, ông sợ ma đó. Ông sợ ma nó rồi, quý vị nhớ không? Tôi biết tôi có kể đó. Ông đó ông sợ ma, sợ lắm. Đó rồi ổng bị sạt nghiệp, rồi vợ bỏ đi lấy chồng khác, vân vân, có nhiều chuyện sủi lo sẻ trong gia đình, ổng buồn. Ổng đi thì gặp con ma, gặp con ma thì con ma, nếu mà ổng sợ quá thì ổng đừng ổng nói. Thì sau đó con ma nó hỏi rằng ai làm cho ông sạt nghiệp, thì nói là những người buôn bán cạnh tranh làm cho mình sạt nghiệp. Rồi hỏi là ai làm cho con ông hư hỏng rồi nó chết trên đường chết chợ, nó cũng là bạn bè nó. Rốt cuộc hỏi là người vợ, ai làm cho vợ ông bỏ ông lấy chồng khác, nói là cũng người ta. Rốt cuộc thì ma nói là ông đâu có sợ ma, không nên sợ ma mà nên sợ con người. Con người, mà phần lớn chúng ta sống ở thế gian này thì quý vị, ở đây thì có nhiều cái khổ không nói rồi, sanh ra khổ là đương nhiên rồi, sanh già bệnh chết là căn bản rồi. Nhưng mấy cái khổ sau đó, thương nhớ xa lìa khổ nè, cầu bất đắc khổ, muốn chẳng được khổ nè, ghét gặp nhau khổ, như cái khổ đều do con người mà tạo ra, phải không? Ở đời chúng ta tìm được những cái người mà thiện ở xung quanh nó khó lắm, nhưng mà chúng ta ở đời có những cái khổ